mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Bình Định trong việc triển khai xây dựng hàng loạt nền tảng số. Phần cuối chương trình là bài thông tin một số nội dung xung quanh hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 1 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông với các đơn vị doanh nghiệp trực thuộc. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bình Định xác định chuyển đổi số là cơ hội để bứt phá trong mọi lĩnh vực, nhất là xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế và xã hội. Để làm được điều này, những yếu tố quan trọng mà địa phương chú trọng thực hiện đó là phát triển hạ tầng số, đào tạo nhân lực, xây dựng các nền tảng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Bình Định trong việc triển khai xây dựng hàng loạt nền tảng số nhằm góp phần đưa con thuyền chuyển đổi số của tỉnh đi nhanh hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, để xây dựng chính quyền điện tử đem lại thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, các cấp chính quyền ở tỉnh Bình Định đã triển khai xây dựng hàng loạt nền tảng số. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, về hạ tầng số tỉnh duy trì hoạt động, Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh, Data Center, đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin, hệ thống văn phòng điện tử, thư điện tử, các trang thông tin điện tử, trục liên thông kết nối, hệ thống dịch vụ đô thị thông minh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 đã kết nối đến 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 1 do Cục Bưu điện Trung ương quản lý. Các doanh nghiệp viễn thông đã xây dựng và phát triển 1.851 trạm BTS trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động 3G, 4G đã đạt 100% tại trung tâm các xã thị trấn trên toàn tỉnh. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 72,7% hộ gia đình và 100% các xã phường thị trấn tổ chức thí điểm mạng 5G với 5 trạm trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Đến thời điểm này, tất cả 159 xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã thực hiện thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại 1.176 thôn xóm với 4.353 người tham gia. Tổ công nghệ số cộng đồng đã ra quân tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ người dân mở tài khoản dịch vụ công, tài khoản VNEID, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trên sàn thương mại điện tử, dịch vụ phản ánh hiện trường của Trung tâm Điều hành Thông minh IOC của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh Bình Định cũng đã thực hiện các phương án bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh. Duy trì triển khai giám sát an toàn thông tin mạng cho Trung tâm Tích hợp Dữ liệu của tỉnh theo mô hình 4 lớp, thường xuyên thực hiện rà soát xử lý lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao, nghiêm trọng của khuyến nghị của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Về phát triển kinh tế số, xã hội số, tỉnh Bình Định đã thành lập khu công viên phần mềm Quang Trung Bình Định, hiện có công ty TMA Bình Định và công ty F-Shot Quy Nhơn đang làm việc tại khu đô thị khoa học Quy Hòa với trên 1.000 nhân sự. Chính phủ đã kết nạp Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định tham gia vào chuỗi công viên phần mềm Quang Trung. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa hơn 500 sản phẩm sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước đạt 1.363 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 57 tỷ đồng. Doanh thu của các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước đạt 20 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 4 tỷ đồng. Đến nay, các cơ quan đơn vị của tỉnh Bình Định đã phối hợp phát triển nhiều nền tảng phục vụ quá trình chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính công để xây dựng chính quyền điện tử, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các nền tảng nổi bật như hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ quản lý thông tin về đất đai, kết nối liên thông với cổng dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cổng dịch vụ công của các tỉnh, thành phố, hệ thống của Tổng cục Thuế, hệ thống thông tin quản lý trường học, hệ thống thông tin quản lý cán bộ công chức viên chức toàn tỉnh, bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, hồ sơ sức khỏe điện tử công dân nâng cao, hoạt động khám chữa bệnh từ xa, hệ thống bản đồ số dùng chung, hệ thống thông tin phòng chống thiên tai. Triển khai thí điểm dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên hệ thống VNPT Ưu điểm vượt trội của chứng thực điện tử là người dân chỉ mất một lần làm, nhưng có thể lưu lại và sử dụng lâu dài để làm hồ sơ trực tuyến cho những thủ tục khác, khỏi mất công đi lại nhiều lần. Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh đã kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, phục vụ nhu cầu kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Tích hợp các hệ thống phần mềm dùng chung, phục vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cổng đăng nhập đa ứng dụng, xây dựng kho dữ liệu số tỉnh Bình Định, nền tảng định danh và xác thực điện tử, thực hiện gửi, nhận văn bản qua hệ thống văn phòng điện tử, ký số chuyên dùng chính phủ. Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trao đổi giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ trên 99%. Tỉnh cũng đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến kết nối liên thông phần mềm một cửa điện tử của tỉnh với các phần mềm chuyên ngành của Trung ương, phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần. Ngoài ra, địa phương cũng đang triển khai xây dựng hệ thống camera, các điểm du lịch, xây dựng hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, xây dựng trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, hệ thống phòng họp không giấy, hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tỉnh, hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh, triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh cũng tồn tại một số khó khăn vướng mắc, đó là hạ tầng công nghệ thông tin tại các địa phương, nhất là cấp xã còn một số hạn chế, nhưng công tác triển khai đầu tư mua sắm, nâng cấp chậm. Hệ thống mạng Internet tại các xã thị trấn được đầu tư phân tán, mỗi đơn vị phòng ban tự đầu tư đường truyền riêng. Nhiều hệ thống mạng sử dụng thiết bị cũ qua sử dụng nhiều năm nên tốc độ chưa đảm bảo. Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng tại một số cơ quan đơn vị còn nhiều bất cập. Nhiều rủi ro có thể xảy ra khi triển khai xây dựng chính quyền số trên diện rộng. Do vậy, trong thời gian đến, tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 44 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025, đảm bảo đúng tiến độ, đạt các yêu cầu chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tập trung xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu, nền tảng ứng dụng dùng chung của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức trên môi trường số. Đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Công nghệ số Cộng đồng, Đội Thanh niên Tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các địa phương để hướng dẫn phổ cập kỹ năng số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa chủ trì hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 1 năm 2024 với các đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng xác định tại hội nghị là năm 2024 này Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ bứt phá bằng những việc nhỏ thông qua việc hướng dẫn cụ thể, đơn giản về các công việc cơ bản trong từng lĩnh vực của ngành để hàng triệu người đều có thể làm. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn một số nội dung xung quanh hội nghị này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 1 năm 2024 với các đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong Bộ chú ý khẩu hiệu hành động của năm 2024 đã được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ thống nhất, đó là rộng hơn, toàn diện hơn, thiết thực hơn, chất lượng hơn, nhanh hơn. Cụ thể, rộng hơn là thấy việc của mình trong bức tranh chung, toàn diện hơn là làm tốt tất cả các việc được giao, không chọn việc thuận lợi để làm và để lại các việc khác. Thiết thực hơn là tạo ra kết quả, hoàn thành công việc đó và phải tạo ra giá trị cho người dân, cho xã hội và cho ngành. Chất lượng hơn là việc làm xong phải đạt chất lượng, thậm chí là đạt mức xuất sắc để dẫn dắt. Nhanh hơn là làm xong việc trước hạn, đúng hạn, tập trung vào cái chính để làm. Nhận định năm 2024 có nhiều dấu hiệu của sự bứt phá, song Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chỉ rõ, bứt phá của cán bộ thông tin và truyền thông trong năm nay không phải bằng các việc lớn mà bằng các việc nhỏ thông qua việc hướng dẫn cụ thể, đơn giản về các công việc cơ bản trong từng lĩnh vực của ngành để hàng triệu người đều có thể làm. Để các định hướng tư tưởng từ Trung ương đi được vào cuộc sống, được hiện thực hóa thành những hành động cụ thể ở cấp cơ sở, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, nhận thức mới là hướng dẫn theo kiểu cầm tay chỉ việc là quan trọng. Các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông phải lập kế hoạch hàng năm để có hướng dẫn chỉ ra cho các sở thông tin và truyền thông cần làm gì và làm thế nào với lĩnh vực quản lý của mình, tập trung vào những việc rất cơ bản. Bộ trưởng chỉ đạo yêu cầu bắt buộc với các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông là bất cứ văn bản nào được ban hành đều phải có một bản hướng dẫn thực hiện kèm theo. Bên cạnh đó, trưởng các đơn vị phụ trách từng lĩnh vực cũng cần suy nghĩ để chỉ ra cho địa phương một hai việc cơ bản và hướng dẫn cụ thể dễ hiểu về cách làm. Ví dụ, lĩnh vực chuyển đổi số phải chỉ ra được cho các tỉnh từ việc nhỏ đến việc lớn và có hướng dẫn chi tiết. Có như vậy chuyển đổi số mới chạy được. Minh chứng về việc hướng dẫn cho cấp cơ sở, người dân cần đơn giản và dễ hiểu. Bộ trưởng nêu ra kinh nghiệm của Vương Quốc Anh khi đề cập đến kỹ năng số. Theo họ, biết khai báo để có một tài khoản sử dụng trên một nền tảng số thì chính là có kỹ năng số cơ bản. Lưu ý rằng, xây dựng nghị định thông tư thì phải có hướng dẫn thực hiện. Bộ trưởng yêu cầu bất cứ văn bản nào của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành đều phải có hướng dẫn thực hiện kèm theo, đó là yêu cầu bắt buộc. Người đứng đầu ngành thông tin và truyền thông cũng nhắc nhở lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong bộ phải có tầm nhìn lớn và trước khi có quyết định về công việc hay con người cụ thể nào thì phải trực tiếp xem gặp không quyết định trên bàn giấy. Việc mới thì cần làm thí điểm ở quy mô nhỏ, sau khi nhìn thấy hiệu quả thì mới quyết định nhân rộng. Tại hội nghị đầu tiên của năm 2024, Cục trưởng Cục Thông tin Cơ sở Nguyễn Văn Tạo đã cập nhật kết quả tìm hiểu kinh nghiệm về thu hẹp khoảng cách số cho người cao tuổi của Hàn Quốc và Singapore. Từ tham luận của Cục Thông tin Cơ sở, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã đề nghị Cục nhận thêm nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cùng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Cục An toàn Thông tin để phổ cập hướng dẫn các kỹ năng số cơ bản, kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến cho người cao tuổi, trẻ em thông qua hệ thống thông tin cơ sở trên toàn quốc. Nhận định hệ thống thông tin cơ sở là lực lượng truyền thông mạnh, đặc biệt hiệu quả với một số loại việc mang tính khẩn cấp như phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng đưa ra yêu cầu rộng hơn là cơ quan quản lý các lĩnh vực như viễn thông bưu chính cần chủ động phối hợp với Cục Thông tin Cơ sở để truyền thông qua kênh này khi có nhu cầu truyền thông về các việc khẩn cấp nóng. Từ thực tế triển khai hai nền tảng số hỗ trợ hoạt động ứng dụng sự cố an toàn thông tin mạng, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam Cục An toàn Thông tin Lê Công Phú đã làm nổi bật sự cần thiết phải đẩy mạnh sử dụng công cụ công nghệ số hỗ trợ công tác chuyên môn của các đơn vị trong ngành thông tin và truyền thông, chỉ rõ cách làm của Cục An toàn Thông tin là bài học mà các đơn vị khác trong bộ có thể áp dụng. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý, điều quan trọng là từ việc phát triển và cung cấp nền tảng số dùng chung, đơn vị của bộ tập hợp nắm bắt được hệ tri thức của cả nước trong lĩnh vực. Để quản lý tốt ngành lĩnh vực thì cần nắm được các nền tảng số dùng cho ngành lĩnh vực của mình. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số.